Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 12 năm 2012, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, mùng 9 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ thánh Gioan Didaco và trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh cũng không cử hành lễ kỷ niệm cung hiến Vương cung Thánh đường Sài Gòn. Giáo huấn số 2. Các thiên thần. Sự hiện hữu của các thiên thần là một chân lý đức tin. Sự hiện hữu của các hữu thể thiêng liêng không có thể xác mà Thánh Kinh thường gọi là các thiên thần là một chân lý đức tin. Chứng từ của Thánh Kinh cũng rõ ràng như sự nhất trí của Thánh Truyền. Các thiên thần là ai? Thánh Augustino nói về các vị đó như sau. Thiên thần là tên gọi chỉ chức vụ chứ không chỉ bản chất. Nếu bạn tìm tên gọi chỉ bản chất của vị này thì đó là thiêng liêng. Nếu bạn tìm tên chỉ chức vụ thì đó là thiên thần. Vị ấy là gì thì là thiêng liêng. Vị ấy làm gì thì là thiên thần. Các thiên thần, tự bản thể, là những tôi tớ và sứ giả của Thiên Chúa. Vì các ngài không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời, nên các ngài là những vị thực hiện lời Chúa, luôn sẵn sàng phụng lệnh ngài. Vì là những thụ tạo hoàn toàn thiêng liêng, các thiên thần có trí tuệ và ý chí. Các ngài là những thụ tạo có ngôi vị và bất tử. Các ngài trội vượt hơn mọi thụ tạo hữu hình về mặt hoàn hảo. Vinh quang rực rỡ của các ngài minh chứng điều ấy. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 328, 329 và 330. Mùng 10, thứ hai. 11, thứ ba, Thánh Damaso đệ nhất Giáo hoàng. 12, thứ tư, lễ Đức Mẹ Guadalupe. 13, thứ năm, Thánh Lucia trinh nữ tử đạo lễ nhớ. 14, thứ sáu, Thánh Gioan Thánh giá linh mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 15, thứ bảy. 16 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ hai mùa vọng năm C.
Con đường thông quẹo, hãy làm cho ngày thắng. Con đường bồ đề, hãy san cho mơ. Đường người công chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Con đường công quẹo, hãy làm cho ngày thắng. Con đường bồ đề, hãy san cho bằng. Chính và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. Con đường công quẹo, hãy làm cho ngày thắng. Con đường bồ đề, hãy san cho bằng.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Nguyện xin nâng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến để giải thoát và cứu độ từng người trong chúng ta. Lời mời gọi trong mùa vọng vẫn luôn luôn là hãy dọn một con đường cho ngay thẳng để Chúa đến. Chúng ta thành tâm xin lỗi Chúa vì những lần chúng ta chưa chuẩn bị tâm hồn mình cho xứng đáng để Chúa đến và cứu độ chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng ăn năn sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, ta Thiên Thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuân, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn hăm hở đi đón mừng con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Baruch. Hỡi Jerusalem, hãy cởi áo tang chế và sầu khổ của ngươi, hãy mặc lấy sự huy hoàng và vinh quang đời đời của Chúa mà Chúa ban cho ngươi. Chúa sẽ mặc cho ngươi áo công lý và đặt vương miện vĩnh cửu trên đầu ngươi. Vì chưng Chúa sẽ tỏ bày huy hoàng của Chúa trong ngươi cho mọi kẻ trần gian. Vì Thiên Chúa sẽ đời đời gọi tên ngươi là hòa bình trong công lý và vinh dự trong hiếu nghĩa. Hỡi Jerusalem, hãy trỗi dậy, đứng nơi cao và nhìn về hướng đông. Hãy nhìn con cái ngươi từ đông sang tây họp lại theo lệnh của Đấng Thánh. Họ hân hoan thấy Chúa nhớ đến họ. Họ bị quân thù dẫn đi xa ngươi, nhưng Chúa sẽ đem họ về cho ngươi trong vinh dự như các hoàng tử. Vì Chúa đã ra lệnh triệt hạ mọi núi cao và mọi đồi từ ngày xưa, lấp đầy những hố sâu, để trái đất được bằng phẳng, hầu Israel vững vàng bước đi cao rao vinh quang Thiên Chúa. Theo lệnh Chúa, những cánh rừng, những cây có hương thơm đã cho Israel núp bóng, vì Chúa sẽ hân hoan lấy lòng từ bi và công bình của người dẫn dắt Israel đến ánh vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Khi Chúa đến, những người Si-on bị banh trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
dân thiên hạ nói với nhau rằng Chúa đã đối xử với họ cánh đại lương, Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng tôi như những dòng suối ở miền Nam, ai gieo trong lê sầu sẽ gặt trong hân hoan.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Thiên hạ vừa đi vừa không, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, luôn luôn trong mọi lời cầu nguyện của tôi hân hoan khẩn cầu cho tất cả anh em, vì anh em đã thông phần vào việc rao giảng phúc âm từ ngày đầu cho tới nay. Tôi tin tưởng rằng Đấng đã khởi đầu việc làm đó trong anh em cũng sẽ hoàn tất cho đến ngày của Đức Giêsu Kitô. Vì Thiên Chúa làm chứng cho tôi rằng tôi yêu mến tất cả anh em với tâm tình của Đức Giêsu Kitô. Điều tôi cầu nguyện bây giờ là lòng bác ái của anh em ngày càng gia tăng trong sự thông biết và am hiểu, để anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Đức Kitô. Anh em được Đức Giêsu Kitô ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Hãy gắng được Chúa, hãy sửa được Chúa trong lấy thắng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Đời hoàng đế Tiberio năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Judea, Herode làm thụ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thụ hiến xứ Ituria và Chaconitede, Lysania làm thụ hiến xứ Abilena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Zacharia trong hoàng địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Như lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: có tiếng kêu trong hoàng địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi. Con đường cong keo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề, hãy sang cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong những ngày cuối năm 2012, chuẩn bị từ giã năm cũ để đón chào năm mới 2013. Ai cũng muốn bày tỏ niềm hy vọng về cuộc sống ấm no hạnh phúc, một cuộc sống được xây dựng trên nền dân chủ, công lý và hòa bình. Năm 2012, chúng ta vui mừng vì đã chứng kiến những cuộc thay đổi ở các nước Trung Đông, và sau đó dân chúng được sống tự do, hưởng một nền hòa bình, dân chủ và công lý hơn. Có thể nói, đó là một cuộc giải phóng cho dân nước ở đất nước này. Nhưng nhiều nơi, con người vẫn còn sống trong cảnh bất công, lầm than, tù tội, nô lệ, đau khổ, bị áp bức với nhiều hình thức khác nhau. Và chính mọi người chúng ta, cách này hay cách khác, cũng cần Thiên Chúa đến giải phóng con người tội lỗi, chật hẹp ích kỷ nơi chính mình. Như thế, từ nghĩa rộng cho đến nghĩa hẹp, mọi người chúng ta cần được ơn giải phóng, hay cũng gọi là ơn cứu độ. Chủ nhật thứ hai mùa vọng của phụng vụ 5C hôm nay cũng có thể gọi là Chủ nhật giải phóng. Với những hình ảnh tràn đầy hân hoan trong đại độc một, khi nghe ngôn sứ Baruch diễn tả công việc Thiên Chúa giải phóng dân và đưa dân từ một cuộc sống đau khổ lầm than trở về quê cha đất tổ trong vui mừng và trong vinh dự. Rồi trong bài phúc âm, Thánh Gioan Tẩy Giả tiếp tục rao giảng tin mừng giải phóng và lặp lại lời kêu gọi của ngôn sứ Baruch: hãy sửa đường cong keo trong ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạc mọi núi đồi, để Đức cứu thế đến ở giữa dân người để giải phóng và cứu rỗi họ. Lời tin mừng thật thúc bách và cũng tràn đầy niềm hy vọng. Nhưng làm sao để chúng ta cảm thấy Thiên Chúa thực sự đến tại đây và trong lúc này để giải phóng chúng ta? Và làm sao để chúng ta nhận ra được ơn cứu độ của Thiên Chúa? Điểm thứ nhất, làm sao để chúng ta cảm thấy Thiên Chúa thực sự đến tại đây và trong lúc này để giải phóng chúng ta? Câu trả lời nằm trong ý nghĩa của bài phúc âm hôm nay. Đó là lý do tại sao Thánh sử Luca ghi thật rõ ràng niên lịch và những nhân vật lịch sử làm bối cảnh chính trị của một biến cố con ngôi hai Thiên Chúa giáng thế làm người. Hoàng đế Roma thống trị khắp vùng Trung Đông Palestine. Giu-đê nằm dưới quyền cai quản của quan trấn thủ Phong-xia Phi-la-tô. Còn các vùng khác được trao cho các tay sai của hoàng đế Roma giám quản. Cả tình trạng tôn giáo cũng bị lũng đoạn, vì Anna và Caipha đã cố gắng dung hòa giữa tôn giáo và chính trị để giữ địa vị thượng tế của mình. Trong bối cảnh chính trị, xã hội và tôn giáo đen tối ấy, Thiên Chúa đã bắt đầu thực hiện công việc cứu rỗi bằng cách ngôi hai Thiên Chúa giáng thế làm người. Qua đó, một lần nữa, Thiên Chúa chứng tỏ rằng công cuộc giải phóng và cứu rỗi của con người không diễn ra ở một nơi nào đó xa xôi, viễn vông, nhưng được diễn tiến trên mặt đất giữa con người và trong dòng lịch sử. Hành động cứu rỗi của Thiên Chúa không diễn ra trong một hoàn cảnh huyền thoại, phi lịch sử, không thể xác định, mà trong một bối cảnh thời gian và không gian xác định rõ ràng. Thiên Chúa can thiệp trong một khung cảnh lịch sử cụ thể và làm cho lời cứu độ của người vang lên trong một thời điểm, một nơi chốn cụ thể. Thiên Chúa của chúng ta là như thế đó. Thiên Chúa dính dự cách thiết thâm vào lịch sử của nhân loại và của mỗi một người trong chúng ta. Nên mọi người, dù trong hoàn cảnh khốn quẫn nào đó, chúng ta cũng có niềm hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ giải phóng và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Vậy làm sao để chúng ta nhận ra được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa đây? Để chu toàn sứ mệnh Thiên Chúa trao phó, Thánh Gioan Tẩy Giả đã đi vào sa mạc hoang vắng. Thánh Gioan mời gọi chúng ta ra khỏi nếp sống bon chen thường nhật, ra khỏi những lo lắng hàng ngày, ra khỏi những thói quen tật xấu, những đam mê, và ra khỏi con người cũ, để đi vào sa mạc vắng vẻ, là nơi con người dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ này sẽ đưa chúng ta đến sự thống hối ăn năn. Việc thống hối ăn năn của chúng ta không thể chỉ diễn tả ra bằng lời nói suông, nhưng phải kèm theo những hành động cụ thể. Những hành động cụ thể này đã được Thánh Gioan loan báo trong tin mừng hôm nay, là hãy dọn đường Chúa đến. Dọn đường Chúa đến là gì? nếu không phải là hãy sửa đường cong keo của tinh thần vô trách nhiệm, của lòng ích kỷ, của tính mánh mông lừa đảo, bằng con đường ngay thẳng của tinh thần liên đới, chia sẻ thật thà, biết tôn trọng sự thật. Hãy dọn đường Chúa đến nghĩa là gì, nếu không phải là hãy lấp vải lỗ sâu của chia rẽ hận thù, của thiên kiến nghi kỳ, bằng sự khoan dung tha thứ, bằng sự tin tưởng thiện chí và tin tưởng vào khả năng của nhau. Hãy dọn đường Chúa đến, nghĩa là hãy bạc mọi núi đồi của lòng kiêu hãnh, của óc địa phương, bằng tinh thần khiêm nhu, biết đặt công ích lên trên quyền lợi của cá nhân, quyền lợi của đảng phái. Hãy dọn đường Chúa đến, nghĩa là hãy sang bằng những con đường bi quan yếm thế, của những thất vọng, của những ngày đen tối, của những lỗi lầm trong quá khứ, bằng những khóe nhìn tích cực, lạc quan, tràn đầy hy vọng nơi chính mình, nơi kẻ khác và nơi cuộc sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là những hành động cụ thể, những điều cần thực hiện trong mùa vọng này để đón chờ Chúa đến, thực hiện trong ngày giải phóng và cứu rỗi của Thiên Chúa, cần phải xây dựng trên công lý, hiệp nhất và hòa bình. Ước gì mỗi người chúng ta biết ăn năn thống hối một cách đúng nghĩa trong mùa vọng năm nay, để chúng ta nghiệm thấy Thiên Chúa đang đến cứu rỗi cuộc đời của mọi người chúng ta, Ngài cứu độ trong lúc này và ngay bây giờ. Amen. Trong lòng tin đó, kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta đứng lên cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban mẹ với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, người quen Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi biết xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi con người hiệp thông với Chúa và với nhau. Để đáp lại mời gọi đó, con người phải hoán cải con tim, rồi suốt cuộc đời phải ăn năn sám hối. Với lòng thống hối chân thành vì những lỗi lầm đã phạm, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin.
Sứ điệp của Thánh Gioan Tẩy Giả được đúc kết trong lời mời gọi: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong hội thánh, luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống để xứng đáng đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, tội ác vẫn lan tràn khắp nơi, đặc biệt là tội buôn bán phụ nữ và trẻ em. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo của hết thảy mọi quốc gia tìm được những biện pháp thích hợp để tiêu diệt tội ác đáng ghê tởm này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ngày nay, có một số người hầu như mất hết ý thức về tội lỗi. Họ coi việc phạm tội là bình thường vì lương tâm họ đã trở nên sơ cứng. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn soi sáng để mọi người biết cố gắng lánh xa tội lỗi và tích cực làm nhiều việc thiện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Trong một thế giới còn nhiều bạo lực, bất công, hận thù, chia rẽ, cần có những người dám xả thân, mang sứ điệp yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta trở nên những chứng nhân của Thiên Chúa là tình yêu, bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha nhân hậu từ bi, để hết thảy mọi người có thể nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa, chúng con phải sống gương mẫu trong đời sống đức tin, đức cậy, đức mến. Vì thế, xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con biết sống theo lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Kitô, con Chúa, là đấng hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện đây lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận đi lễ lời thay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và yêu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ và những lời chúng con khiêm tôn nài vang. Thật chúng con chẳng có công trạng gì, chỉ trong chờ lương từ bi ơn trợ giúp, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Hắn là chim đen.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi Người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh, để khi Người đến sẽ thấy chúng con đang tình thân và hân hoan ca tụng Người. Vì thế, cùng với các thiên thần và tâm lành thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời giáng đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngửa đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thánh thần Chúa, thanh hoa nhân của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu trao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta cham nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sao, nửa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đời thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường cho Chúa đưa đi, hãy sáng bóng những con đường gần gầy, đôi cao hay ngô sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dòng đường cho Chúa đưa đi, Chúa về.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người cuộc sống gian thân. Có tiếng gọi trong xa mờ, có tiếng gọi đêm đêm, có tiếng gọi lòng ta.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bơi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây, xin Chúa thương dạy dỗ, để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian, và luôn thiết tha với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Và ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu hãy đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và sống tình yêu thương của Ngài giữa một thế giới đầy xáo trộn và bị bao phủ bởi thái độ dửng dưng và chủ nghĩa vật chất. Trong bầu khí thiêng liêng của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, hàng ngàn tín hữu hành hương đã tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã giải thích về ý nghĩa mùa vọng. Đó là một thái độ sẵn sàng chờ Chúa đến. Diễn giải về ý nghĩa của bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, oggi la chiesa inizia un nuovo anno liturgico.
Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội chính thức bước vào một năm phụng vụ mới, một hành trình mới, được làm phong phú hóa với năm đức tin kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai. Mùa đầu tiên của năm phụng vụ chính là mùa vọng. Theo nghi lễ Roma, mùa vọng kéo dài suốt 4 tuần trước lễ Giáng sinh, là mầu nhiệm nhập thể Con Thiên Chúa làm người. Từ ngữ vọng có nghĩa là đang đến hoặc hiện diện. Trong thế giới thời cổ, tiếng Advent dùng để chỉ về cuộc kinh lý của vị vua hoặc vị hoàng đế đến một tỉnh hoặc vùng nào đó trong vương quốc của mình. trong ngôn ngữ Kitô giáo, từ Advent đề cập đến việc Chúa đến và sự hiện diện của Ngài giữa lòng thế giới. Đó là một mầu nhiệm bao trùm toàn thể vũ trụ và lịch sử, mà cũng là một mầu nhiệm với hai khoảnh khắc nổi bật được biết đến, đó là cuộc giáng trần lần thứ nhất và cuộc quan lâm, nghĩa là cuộc ngự đến lần thứ hai của Chúa Giêsu. Cuộc ngự đến lần thứ nhất đích thực nói đến mầu nhiệm nhập thể. Cuộc ngự đến lần thứ hai chính là cuộc trở lại trong vinh quang vào thời thế mạt. Hai khoảnh khắc này cách biệt nhau theo trật tự thời gian, mà giữa chúng cách nhau bao lâu thì chúng ta không được biết. Nơi sâu thẳm hai khoảnh khắc ấy chạm vào nhau, bởi lẽ với cuộc tử nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã thực thi cuộc biến đổi ấy cho con người và cho vũ trụ này. Cuộc biến đổi ấy chính là cùng đích tối hậu của tạo vật. Nhưng trước khi đạt đến điểm chung cuộc ấy, thì cần hoàn tất việc Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Chúa Giêsu Kitô. Kế hoạch cứu độ này của Thiên Chúa đến luôn luôn hành động, đòi hỏi sự dấn thân vô vị lợi và sự cộng tác của con người cách liên tục. Ví như vị hôn thê của chiên Thiên Chúa đấng đã bị đóng đinh và đã sống lại, giáo hội đang sống trong nỗi nhớ Chúa và trong niềm mong chờ cuộc trở lại của Ngài, một cuộc mong chờ với niềm hy vọng tỉnh thức và hoạt động. Tiếp theo, Đức Thánh Cha đã nhắc các tín hữu về thái độ cần phải có trong mùa vọng. Đức Thánh Cha nói, lời Chúa hôm nay vạch ra cho chúng ta thái độ cần phải có để sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình rên nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Thánh Phaolô tông đồ cũng ước mong cho tình thương của anh em đối với nhau và đối với mọi người ngày càng thêm đậm đà thấm thiết, để anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách. Dẫu sống trong một thế giới với nhiều biến động, hay giữa những sa mạc của sự dưỡng dưng và chủ nghĩa vật chất, các Kitô hữu được mời gọi để lãnh nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và làm chứng cho Ngài ngang qua đời sống của mình. Như một thành phố xinh đẹp sừng sững trên một ngọn núi cao, như ngôn sứ Jeremiah công bố, trong những ngày ấy Giu-đa sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành. Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Cộng đoàn các Kitô hữu là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, của sự công bình vốn đã hiện diện trong dòng lịch sử dù chưa được nhận ra một cách trọn vẹn, và vì thế luôn mong chờ, cầu khẩn, tìm kiếm với lòng kiên nhẫn và can đảm. Đức Trinh Nữ Maria chính là mẫu gương trọn hảo về việc sống tinh thần mùa vọng. Mẹ đã lắng nghe lời Thiên Chúa với một khao khát sâu thẳm thực thi thánh ý Ngài, và mẹ cũng phục vụ tha nhân trong vui tươi. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh trường tin.
Angelus Domini servit Maria.
Concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ex ancilla Domini.
Et mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vini et diciamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam ton presumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli annunciante, Christi Filii incarnation coniugemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto.
Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctus requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exor nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha gửi lời thăm hỏi đến các thành phần tham dự buổi đọc kinh truyền tin. Ngài nói, anh chị em thân mến,
cari fratelli e sorelle, oggi a Kottar in India,
hôm nay ở Kota bên Ấn Độ, chúng ta vui mừng vì có thêm một vị chân phước mới, anh Devasahayam Pillai, một tín hữu đã sống vào thế kỷ thứ 18 và đã chịu tử đạo. Chúng ta cùng chia vui với giáo hội Ấn Độ và cầu nguyện cùng vị tân chân phước này. Xin Ngài gìn giữ các Kitô hữu tại đất nước rộng lớn này. Gửi lời đến Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật diễn ra vào ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha nói, mỗi người, bất chấp những giới hạn về thể lý và tâm lý, vẫn mang nơi mình một giá trị không thể thay thế. Tôi khích lệ các cộng đoàn giáo hội hãy đón nhận những anh chị em này. Đồng thời tôi ước mong những nhà làm luật và các chính phủ hãy bảo vệ những anh chị em này và giúp họ tham dự một cách trọn vẹn vào đời sống cộng đồng. Cuối cùng, bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện như sau. Tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng đến những người dân ở vùng Kota đang mừng lễ phong chân phước cho anh Devasahayam Pillai. Đời sống chứng tá của anh về Chúa Kitô là một mẫu gương sống động, nhắc nhở chúng ta về thái độ tỉnh thức chờ Chúa. Một thái độ được nhắc đến trong thánh lễ Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Ước mong thời gian thánh này sẽ giúp chúng ta gắn bó với Chúa Kitô nhiều hơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
Buona vento, buona domenica a tutti voi, grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây số 11 của tông thư tự sắc Cánh Cửa Đức Tin. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Để hiểu biết một cách có hệ thống về nội dung đức tin, mọi người đều có thể tìm thấy sự trợ giúp quý báu và không thể thiếu trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo. Đó là một trong những thành quả quan trọng nhất của Công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong tông hiến Fidei Depositum, kho tàng đức tin, không phải ngẫu nhiên được ký vào ngày kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng chung Vaticano thứ hai, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II đã viết như sau. Sách giáo lý này sẽ mang lại một đóng góp quan trọng cho công cuộc tinh tân toàn thể đời sống giáo hội. Tôi nhìn nhận sách này như một dụng cụ giá trị và hợp pháp phục vụ sự hợp thông trong giáo hội và như một chuẩn mực chắc chắn để giảng dạy đức tin. Theo đó, năm đức tin phải thể hiện quyết tâm tái khám phá và học hỏi nội dung cơ bản của đức tin được trình bày trong sách Giáo lý Hội thánh Công giáo với sự tổng hợp có hệ thống và gắn bó chặt chẽ. Quả thật, ở đây chúng ta thấy sự phong phú của giáo huấn mà giáo hội đã đón nhận, gìn giữ và giới thiệu trong 2000 năm lịch sử của mình. Từ kinh thánh tới các giáo phụ, từ các bậc thầy về thần học cho đến các thánh qua các thế kỷ, sách giáo lý là bản ghi nhớ vĩnh viễn về biết bao cách thức giáo hội suy gẫm về đức tin và tạo sự tiến triển trong giáo thuyết nhằm giúp các tín hữu được vững vàng trong đời sống đức tin. Cũng vậy, giáo huấn của sách giáo lý về đời sống luân lý đặt trọn vẹn ý nghĩa nếu được đặt trong tương quan với đức tin, phụng vụ và cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.